Kính thưa quý thính giả, sự kiện Linh Mục Trần Ngọc Thanh bị sát hại ngay tại nhà thờ ở Kon Tum, sự kiện này đã tạo nên một làn sóng sôi nổi trong dư luận. Vào hơn một tuần qua, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ cũng đã viết bài "Chém chết một người là kẻ sát nhân, sát hại hàng chục hàng trăm ngàn người là vị anh hùng". Để tìm hiểu thêm về ý nghĩa bài viết này, mời quý thính giả theo dõi tiếp phần cuối cuộc phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ do Quang Nam thực hiện sau đây.
Dạ vâng, thưa Linh Mục, hôm nay thì Quang Nam xin được quay lại việc thủ phạm Nguyễn Văn Kiên, người mà đã sát hại Linh Mục Trần Ngọc Thanh đó thưa Linh Mục. Thì qua phần nói chuyện trên đài Đáp Lời Sông Núi ngày 16 tháng 2 vừa rồi đó, thì Linh Mục có kêu gọi tha thứ cho thủ phạm là Nguyễn Văn Kiên, người đã chém chết Linh Mục Trần Ngọc Thanh. Tuy nhiên thì có một số thính giả phản hồi cho biết đó là tội của anh ta không thể tha thứ được, vì anh ta là một người Công giáo mà lại đi giết hại một vị linh mục. Xin Linh Mục cho biết ý kiến về vấn đề này được không thưa Linh Mục?
Vâng, cảm ơn anh Quang Nam đã trở lại vấn đề mà tôi thấy cần phải giải thích cho nó rõ chút xíu. Trước hết tôi nói về con người đó. Thì nếu bình thường mà mình thấy con người đi ngoài đường hay ngoài xá hoặc thế nào thì đại khái mình thấy ai cũng gần như thế là ok, cũng tốt cả. Nhưng mà nếu mà anh có một cái hoàn cảnh đưa anh vô một cái khốn cùng nào đó rồi đó, khi con người không có còn địa vị, không có còn chức vụ, không còn cấp bậc, không còn vị trí ngày xưa nữa, mà sống trong cảnh nghĩa là bằng với nhau trong cảnh khốn nạn chung đó, thì anh mới thấy rõ cái câu mà tôi đã nói trong bút ký "Tôi phải sống" của tôi. Mà câu này á, tôi nói lên với tất cả cái sự đau đớn của tôi là mỗi người đó, trong chúng ta đều có hai phần, phần thiện và phần ác. Nếu mà chúng ta được sống trong cái môi trường đạo lý luân thường tốt đẹp và được giáo dục á, thì cái phần thiện nó sẽ ngoi lên. Ngược lại, nếu sống trong cái môi trường xấu xa, độc ác thì cái phần ác sẽ ngoi lên. Cái điều đó là cho thấy rõ là trong cái mỗi con người nó có hai cái mặt, mặt xấu và mặt tốt. Chính vì thế con người hôm nay có thể là thánh, ngày mai có thể là quỷ. Ngược lại, có hôm nay là quỷ, ngày mai có thể là thánh. Chuyện này chúng ta khó nói lắm. Bây giờ trở lại vấn đề của anh Nguyễn Văn Kiên. Anh Nguyễn Văn Kiên đó chém chết Linh Mục Trần Ngọc Thanh, như tôi phân tích đã trong cái bài tôi nói chuyện ngày 16 tháng 2 đó, tôi phải có lý do của nó. Mà lý do này đó, phải nói lý do rất là mạnh. Trừ ra khi anh ta điên khùng thì mình không nói ở đây. Nếu con người điên khùng thì mình không có nói, bởi vì người ta điên khùng không biết gì nữa. Còn nếu mà anh Nguyễn Kim này không điên không khùng, mà anh ta hành động vì một sự bực tức hoặc vì một cái nguyên nhân gì mà nó rất là mạnh, nó rất là dữ dội, anh ta mới cầm cái dao anh ta chém chết một con người, mà con người đó lại là một linh mục. Cho nên đó là một cái vấn đạn của lương tâm rất là lớn. Chúng ta phải tìm hiểu, đi sâu vào cái tâm linh của anh ta, vào cái đầu óc, cái suy nghĩ của anh ta lúc đó. Bây giờ ngược lại, có người nói rằng đó là cái tội đó không tha thứ sao được, là bởi vì anh ta là người Công giáo mà chém chết một linh mục. Thưa anh, nếu nói thế thì tôi là người đầy đủ lý do hơn ai hết để trả lời cho câu hỏi đó. Bởi vì tôi là một linh mục. Vâng, tôi là một linh mục. Mà trong nhà tù Cộng sản đó, tôi đã bị chính một người Công giáo, người Công giáo thuộc dạng gộc ở tại hôm nay. Người Công giáo này là có người chú làm linh mục nữa, mà đã quyết tâm giết chết tôi trong tù. May mắn là bạn tôi không chết chứ bạn ta sát nhân của anh ta. Và không phải là anh ta chỉ nổi điên một lần giống như là Nguyễn Văn Kiên mà chém chết cha Thanh đâu. Mà đằng này đó là nằm trong cái hoạch ta phải tiêu diệt tôi cho bằng được, bằng chứng cái câu mà tôi xin lỗi tôi phải lặp lại mới được. Với cái câu này đó, tôi phải nói lặp lại nguyên văn, mặc dù nó tục tiểu xíu, xin khán giả tha thứ cho tôi. Xin giả tha thứ cho tôi. Phải lặp lại câu này mới biết được cái quyết tâm của cái người Công giáo này, muốn quyết tâm giết chết Linh Mục Nguyễn Lễ thế nào. Đủ mẹ mày lễ, tao giết mày. Cái câu đó suốt đời tôi không bao giờ quên. Cái câu đó là câu một linh mục nghe từ tai một giáo dân đã chửi mình và quyết tâm giết chết mình. Nhưng cái số tôi chưa chết. Nếu bà con nào mà chứ tin tôi nói đó, xin hãy vào đọc trong bút ký tôi phải sống của tôi. Và bút ký đó, đó tôi đã post lên trên YouTube đầy đủ. Như thế tôi cho thấy rằng đó là cái việc mà một giáo dân giết một linh mục không phải là không có, không phải lần đầu tiên lịch sử không có đâu, không phải. Thành ra đó, cái chuyện này đó, nó cũng là một tội ác của một con người gây ra thôi. Nhưng tôi nói câu chuyện đó, hôm đó tôi có nói rất rõ, tôi nhìn vấn đề này dưới con mắt của một linh mục. Bằng chứng cụ thể là sau này khi ra tù 15 năm sau, tôi đã gặp lại cái người quyết tâm giết chết tôi và đã giết chết mấy anh em tôi rồi. Còn tôi sống sót đây tại Mỹ và tôi đã đến nhà tha thứ cho anh ta, tôi bắt tay anh ta và tôi chụp hình chung với anh ta và tôi tha thứ cho anh ta, tha thứ vô điều kiện. Như thế tôi nói như vậy đó có nghĩa là một cái người đã xúc phạm đến mình thì mình có thể tha thứ, và theo tinh thần Đức Giêsu Kitô tôi tha thứ và tha thứ vô điều kiện. Như thế đối với cái tên sát thủ Nguyễn Văn Kiên, có thể là anh ta vì một cái sự kêu bằng cái sự bực quá nào độ đó mà không có kiểm soát lại con người của mình thì anh ta có hành động phải nói là rất là ác độc, là chém chết một linh mục. Mà tôi nghĩ rằng cái hành động chém chết một linh mục này đó, nó không có bằng hành động mà hành hạ một linh mục từ năm này qua năm khác, lần này qua lần khác. Tôi xin phân tách hai cái hành động. Một hành động nóng vội, bực tức quá chịu không nổi, xách cây dao vô chém chết một người, nó khác với hành động một người mà quyết tâm, mà nghĩa là bằng mọi giá phải tiêu diệt một vị linh mục đó bằng cái câu nói đủ mẹ mày lễ tao giết mày. Cái câu đó nó khác hơn với cái hành động mà một cái dao giết. Tại sao chúng ta không tha thứ được? Đó là thứ nhất. Thứ gì nữa, tôi nói theo tinh thần Kitô giáo, tôi nói theo thần của Đức Giêsu Kitô là tha thứ và tha thứ vô điều kiện. Đó là lời Chúa Giêsu dạy, hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Cho nên tôi xin trả lời cái câu nói mà anh Quang Nam vừa nói là có thính giả nào đã phản hồi nói rằng cái tội không tha thứ được, tôi trả lời tha thứ được và tha thứ một cách vô điều kiện. Đó là tôi nói theo tinh thần của Kitô giáo và đặc biệt là tôi nói theo tinh thần của một linh mục rất lên Quang Nam.
Quang Nam rất cảm ơn linh mục Nguyễn Hữu Lễ đã dành cho quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi một cuộc phỏng vấn rất là thú vị. Xin chúc linh mục một năm mới nhiều sức khỏe, thưa linh mục.
Vâng, tôi cũng cảm ơn anh Quang Nam rất nhiều và cảm ơn ban biên tập của Đài Phát thanh Sông Núi đã phải nói là cũng kiên trì để mà lắng tai nghe tôi, để cho tôi có cơ hội để tôi trình bày cái nguyện vọng, ước mơ và cái sự suy tư của tôi trên làn sóng điện của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Mà tôi biết đây là một cái đài tranh đấu cho sự thật, đây là một đài tranh đấu cho chân lý, cho công bằng xã hội và tranh đấu cho quyền lợi tối thượng dân tộc của chúng ta. Tôi rất sung sướng được trình bày tư tưởng của trên cái đài thanh này. Một lần nữa tôi xin cảm ơn quý thính giả thân mến, và nếu trong cái khi tôi phát biểu đó nó có điều gì có vẻ nó gay gắt quá, hoặc một vài câu mà tôi buộc lòng phải chửi tục đúng cái nguyên văn mà tôi đã nghe em tai tôi đó, thì xin quý thính giả cũng rộng lòng tha thứ cho tôi, bởi vì tôi không phải là cái người hay nói tục lần đâu, nhưng mà cái hoàn cảnh này bắt buộc tôi phải nói lại là để chứng minh rằng những gì tôi nói đây đó là sự thật. Vâng, xin cảm ơn Quang Nam.
Dạ vâng, xin cảm ơn linh mục.
Xưa ai tàn phá trên phố cũ chân mềm. Tôi làm người khăn hoang đi nhặt xác mình xác người cho ruộng đồng xanh màu cho nắng chớ quên người ơi xin chớ quên.
Thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Cơn Mê Chiều, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Khôi, qua tiếng hát của nữ danh ca Thái Thanh.
Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio đáp lời sông núi viết tắt.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802.